Linh vực, chương 412, người sống sót, góc truyện audio.com. Hơn 1000 năm trước, môn nhân Huyết Sát Tông tu luyện huyết linh quyết có nhiều tới mấy vạn. Những người đó, chỉ có số cực kỳ ít lấy máu tươi mà sống, ngay cả hai thành cũng không chiếm đến. Bắc Mạc ngữ khí bình tĩnh, vừa đi vừa nói. Tám phần môn nhân Huyết Sát Tông chưa bao giờ hút máu tươi, chỉ là dụng tâm rèn luyện huyết mạch chi lực của mình. Những người đó, có già có trẻ, có phụ nữ trẻ con, đứa nhỏ của bọn họ có ở trong tã lót, chưa tu luyện võ đạo, nhưng ở trong chiến dịch năm đó, bọn họ cũng gặp tai bay vạ gió. Trong đầu Tần Liệt truyền đến một tiếng thở dài thật sâu của Huyết Lệ, hắn thúc giục nói. Đi theo hắn, nghe hắn nói rõ. Tần Liệt chợt đi thong thả đuổi theo. Hạ Hầu gia, Lâm gia, Tô gia, ba đại gia tộc này đều biết tình trạng Huyết Sát Tông, biết Huyết Sát Tông có tám phần kẻ vô tội. Nhưng, bọn họ chưa bao giờ hướng thế lực cấp Bạch Ngân khác nói rõ, ngược lại báo cho bọn xài lang kia toàn bộ môn nhân Huyết Sát Tông đều lấy máu mà sống, toàn bộ rơi vào tà đạo. Bắc Mạc cười lạnh, bọn họ tất nhiên hận chỉ muốn Huyết Sát Tông bị diệt trừ sạch sẽ. Lúc Huyết Sát Tông cường thịnh, bọn họ hèn mọn đi theo, không dám phản kháng chút nào, thật không dễ dàng đợi cơ hội này xoay người, há có thể buông tha. Cũng là ở dưới bọn họ mê hoặc toàn bộ thế lực cấp Bạch Ngân, đều giết điên rồi, lấy diệt sạch toàn bộ Huyết Sát Tông làm mục đích triển khai dọn dẹp đối với Huyết Vân Sơn Mạch. Nghe Tổ Tông ta nói, trận chiến ấy Huyết Vân Sơn Mạch bị máu tươi nhuộm đỏ, cung điện Huyết Sát Tông xây dựng ở trên từng ngọn núi, toàn bộ bị phá hủy, trong phạm vi ngàn dặm chung quanh đều là tiếng kêu rên thảm thiết vô cùng thê thảm. Sau đó, toàn bộ môn nhân Huyết Sát Tông ở Huyết Vân Sơn Mạch bất luận từng hút máu tươi hay không, bất luận từng tu luyện huyết linh quyết hay không, bất luận có phải đứa nhỏ hay không, đều bị tàn sát hết. Sau rất nhiều năm, ba đại gia tộc từng bước quật khởi, ở lúc thế lực cấp Bạch Ngân khác đã xem nhẹ Huyết Sát Tông, bọn họ vẫn phái cường giả ở đại lục khác, hoang đảo khác của bạo loạn chi địa tiếp tục tìm võ giả tu luyện Huyết Sát Tông, bám giết không tha, muốn đem mọi môn nhân Huyết Sát Tông diệt sát. Bọn họ là sợ hãi một khi Huyết Sát Tông một lần nữa quật khởi, một lần nữa quay về thiên diệt đại lục đem tất cả vốn thuộc về Huyết Sát Tông từ trong tay bọn họ đoạt đi. Bắc Mạc bỗng dừng lại, Tần Liệt cau mày, vẻ mặt quái dị nhìn về phía hắn. Ngươi đứng ở lập trường Huyết Sát Tông, Bắc Mạc cười nhạt một cái. Nếu ngươi tu luyện không phải huyết linh quyết thuần khiết ta sẽ không lãng phí võ mồm, thậm chí sẽ không nhiều lời một câu với ngươi. Ta nghĩ chúng ta là đồng môn, Tần Liệt hắc hắc nói. Không cần Huyết Lệ nhắc nhở, chỉ bằng thái độ này của Bắc Mạc cũng đủ loại biểu hiện khác thường của hắn, Tần Liệt đã nhìn ra chân tướng. Hơn 1000 năm trước Huyết Sát Tông tuy gặp đại thanh tẩy, nhưng vẫn có người còn sống. Bắc Mạc chưa phủ nhận, nheo mắt lạnh nhạt nói. Người sống sót đều tận lực rời xa thiên diệt đại lục thay đổi thân phận, ngược lại tu luyện linh quyết khác che giấu bản thân, thật cẩn thận kéo dài hơi tàn, sợ bị người ta phát giác. Có rất ít người dám trở về thiên diệt đại lục, lại càng không nhắc đến Huyết Vân Sơn Mạch. Bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian, ba đại gia tộc đều sẽ liên hợp lại, phái cao thủ. Góc truyện audio.com, điều tra phụ cận Huyết Vân Sơn Mạch chỉ cần tìm được nhân vật đáng ngờ, đều sẽ lập tức đánh chết. Bắc Mạc nhìn về phía hắn, sắc mặt ngưng trọng. Ta năm lần bảy lượt nhắc nhở ngươi, hy vọng ngươi không nên đến nơi đây, ngươi cố tình không nghe. Ta hiện tại hướng ngươi nói rõ, ngươi tốt nhất sớm rời khỏi, cách Huyết Vân Sơn Mạch càng xa càng tốt, không chừng sẽ có cường giả của ba đại gia tộc tuần tra ở đây, phát hiện ngươi tồn tại. Đến lúc đó, ngươi hối hận thì đã muộn, sẽ giống như những xương khô ngươi nhìn thấy, mù vĩnh cửu như vậy. Đi ngọn núi thứ bảy phía trước, Huyết Lệ đột nhiên quát, mang theo người này, Tần Liệt sau khi ngẩn ra, nhíu mày nói. Ngươi theo ta, nói xong, tốc độ hắn chợt nhanh hơn, như một cơn gió nhẹ trên núi, từ bên cạnh Bắc Mạc lướt qua, hướng dọc theo đường đi tiến lên, đi ngọn núi thứ bảy. Trong mắt Bắc Mạc che kín nghi hoặc hắn do dự một chút mới ôm lòng hiếu kỳ đi theo. Huyết Vân Sơn Mạch từ 15 ngọn núi mấy ngàn thước liên miên mà thành, ở thời kỳ Huyết Sát Tông cường thịnh trên 15 ngọn núi đều xây dựng cung điện to lớn, trên mỗi ngọn núi đều có rất nhiều môn nhân Huyết Sát Tông tu luyện sinh sống. Trong đó, ngọn núi thứ bảy, ở trung ương Huyết Vân Sơn Mạch cao vạn thước, chỗ sườn núi đều là từng đám mây, đỉnh núi càng là ở chỗ sâu trong tầng mây. Ngọn núi thứ bảy cũng là chỗ tông môn Huyết Sát Tông, là ngọn núi chính chỗ tông chủ Huyết Sát Tông. 14 ngọn núi còn lại, bày ra hình vòng tròn đem ngọn núi cao nhất vây quanh, ở trên những ngọn núi đó, có trưởng lão, hộ pháp cùng môn nhân đệ tử Huyết Sát Tông ở trong các ngọn núi, còn đục ra, bên trong có rất nhiều ao máu tu luyện, để môn nhân ngâm luyện máu. Này, 15 ngọn núi đều trống vắng không người, chỉ còn thi cốt khắp nơi, đang bày ra phong hóa sau ngàn năm. cung điện trên các ngọn núi sớm đã biến thành đổ nát thê lương, huyệt động thật lớn bên trong cũng là sụp đổ, hủy hoại, toàn bộ linh tài khổng lồ cất giữ cũng bị thế lực cấp Bạch Ngân, cùng Hạ Hầu gia, Tô gia, Lâm gia năm đó đánh cướp không còn. Một đường lướt đến, Tần Liệt lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là cốt hài mục nát. Những cốt hài đó đều là màu nâu xám, không có sáng loáng như ngọc chất của cường giả sau khi ngã xuống, hiển nhiên, người chết lúc còn sống cấp bậc phi thường thấp kém. Sau nửa canh giờ Tần Liệt ở chân ngọn núi thứ 7 ngừng lại, ở khu này, có mấy ngàn cốt hài màu nâu xám, những cốt hài đó chia 5 x 7, thi thể chia lìa, ở dưới đám mây đỏ như máu, tràn ngập một cỗ khí tức hoang vắng bi thương. Thi cốt rất nhiều cường giả, ở sau khi thân thể hư thối, bị tộc nhân 3 đại gia tộc từng nhóm tới đây thu thập đi rồi. Xương cốt thi hài cường giả trong suốt như ngọc thạch có thể làm tài liệu luyện khí cốt thân võ giả niết bàn cảnh, bất diệt cảnh, ẩn chứa lực lượng cường đại còn có thể làm ngọn nguồn lực lượng của rất nhiều đại trận, 3 đại gia tộc tất nhiên không muốn buông tha. Bắc Mạc sau khi đứng vững, nhìn đống xương trắng phao phao chung quanh, ngữ khí tràn ngập lãnh ý. Thi thể những võ giả cấp thấp kia, bởi vì không đạt được yêu cầu luyện khí, bị tùy ý đặt. Bọn họ cũng lười đi chôn, đi trên núi tìm một cái hang núi tiến vào lòng núi. Huyết lệ phân phó, Tần Liệt vì thế leo núi. Ngọn núi thứ 7 cao vạn thước, thân núi cực lớn, trên núi trụi lủi, không có một cây thực vật sinh. Góc truyện audio.com, trường, hắn sau khi leo lên 3.000 thước tới sườn núi, ở dưới huyết lệ không ngừng chỉ thị, hướng vách đá phía sau thân núi mà đi. Bắc Mạc luôn đi theo, nghi hoặc trong mắt càng lúc càng sâu, càng lúc càng tò mò hành động của hắn. Qua thêm nửa canh giờ Tần Liệt ở một chỗ lưng hướng ánh mặt trời, nhìn thấy một đám hang núi cực lớn. Những hang núi đó, toàn bộ đi thông lòng núi, Tần Liệt tùy tiện tìm một cái đi vào, phát hiện trong hang có chút rộng lớn, cũng tùy ý có thể thấy được thi cốt. Hiển nhiên, bên trong lòng núi ngọn núi này, năm đó cũng được cẩn thận dọn dẹp qua. Toàn bộ võ giả huyết sát tông từng hoạt động ở bên trong, hẳn là đều bị tìm được, do đó chém giết sạch sẽ. Dừng một chút, huyết lệ lên tiếng, bước chân Tần Liệt vì thế hơi dừng lại. Bắc Mạc theo sát hắn tới đây cũng thuận thế dừng lại, trong mắt tràn đầy mê hoặc nhìn về phía hắn. Thả ta ra đi, huyết lệ buồn bã nói. Người này, Tần Liệt ngạc nhiên, ta đi ra chính là muốn gặp hắn. Huyết lệ nói, nơi đây, là lòng ngọn núi thứ 7, cách chỗ ánh sáng cửa hang rất gần, cho nên nơi này tuy u ám tầm mắt cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Nếu tiếp tục xâm nhập sẽ càng lúc càng đen ám, sẽ cuối cùng trở nên đưa tay không thấy 5 ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Bắc Mạc hỏi, có người muốn gặp ngươi. Tần Liệt nheo mắt lấy tâm thần cởi bỏ phong ấn trong trấn hồn châu thả huyết lệ đi ra. Một luồng huyết quang từ trong mi tâm hắn chạy ra, tàn hồn huyết lệ từng chút một ngưng kết hóa thành một u hồn màu máu. Bắc Mạc biến sắc cho rằng Tần Liệt muốn hạ sát thủ, theo bản năng liền hướng cửa động phía sau dịch chuyển. Ngươi hẳn là không họ Bắc, ngươi họ Mạc nhỉ? Huyết lệ miệng nói tiếng người, thanh âm trầm thấp nói. Mạc Tuấn là gì của ngươi? Ngươi là ai? Sao ngươi biết cha ta? Bắc Mạc quát, bởi vì ngươi cùng cha ngươi rất giống. Huyết lệ bùi ngùi thở dài. Cha ngươi còn sống không? Còn sống, lòng hiếu kỳ của Bắc Mạc bị câu lên. Ta thật ra tên là Mạc Bắc, ngươi là ai? Sao chỉ còn có một luồng tàn hồn tồn tại? Ta là huyết lệ, hơn 1.200 năm trước ta là tân nhậm tông chủ của huyết sát tông. Huyết lệ buồn bã nói. Huyết lệ tiền bối, Mạc Bắc hoảng sợ hét lên chói tai. Còn người huyết lệ nhìn hắn thật sâu, nói. Ta chưa từng tu luyện tà thuật, cũng chưa từng hại đồng môn, ta nghĩ cha ngươi hẳn là biết. Hắn đã nói cùng ta, người vào tà đạo thật ra là sư đệ Khương Chú Chiết của ngươi. Ở sau khi ngươi bị nhốt không lâu, Khương Chú Chiết đã giết lão tông chủ, chuyện hắn hút máu tươi cũng rất nhanh bại lộ, nhưng, khi đó đã có rất nhiều môn nhân, bị hắn hướng dẫn lên tà đồ, ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng bị lạc theo hắn cùng nhau hút máu tươi tu luyện. Mạc Bắc kích động hẳn lên, thanh âm dâng cao giải thích. Đã không có cách nào khống chế nữa. Càng ngày càng nhiều môn nhân ở sau khi phát hiện lấy máu tươi người khác tu luyện, có thể nhanh chóng tích lũy thực lực cảnh giới nhanh hơn, đều dần dần điên cuồng hẳn lên. Bọn họ ở Thiên Diệt Đại Lục bắt đầu bắt giết võ giả thế lực phụ thuộc, chọc trời oán người giận, rốt cuộc chọc giận các đại thế lực cấp Bạch Ngân của bạo loạn chi địa huyết sát tông, cũng bởi vì bọn họ ghê tởm, cuối cùng đi hướng mạt lộ. Có bao nhiêu người sống sót? Ngữ khí huyết lệ run rẩy nói. Khương Chú Chiết chạy thoát, hắn mang theo vài tên thân tín, lấy huyết độn thuật ở trong một góc truyện audio.com, trận chiến đó thế mà thành công chạy trốn. Từ đó về sau, không còn tin tức của hắn, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Mạc Bắc hít sâu một hơi, nói, cha ta, còn có vợ ngươi, ở sau khi lão tông chủ bị hại không lâu, vừa vặn từ huyết vân sơn mạch rời khỏi. Lúc huyết sát tông biến đổi lớn, bọn họ đã rời khỏi huyết vân sơn mạch thật lâu cho nên cũng may mắn thoát nạn.
Vợ ta còn sống, linh hồn huyết lệ kịch liệt lắc lư hẳn lên, bà còn sống, hơn nữa, ngươi còn có một đứa con gái.
Mạc Bắc nhẹ giọng nói, linh dạ còn sống, linh dạ thế mà còn sống, ta còn có một đứa con gái.
U hồn màu máu của huyết lệ, lay động bất định như lửa khói bị gió thổi, kích động như là sắp tùy thời tắt.
Mau nói cho ta thê tử ta mặt linh dạ.
Một hồi lâu sau, huyết lệ mới chậm rãi ổn định cảm xúc, một đôi con ngươi máu nở rộ ra huyết quang dọa người, nhìn chằm chằm về phía Mạc Bắc.
Huyết lệ tiền bối, ngươi tuyệt đối không nên kích động, nhất định phải bình tĩnh.
Mạc Bắc trầm ngâm một chút, sắc mặt trầm trọng nói.
Mắt Tần Liệt nhíu lại, từ thần thái Mạc Bắc hắn nhìn ra không ổn, đoán tình huống mặt linh dạ hẳn là không tốt lắm.
Người nói, u hồn huyết lệ làm ra động tác hít sâu một hơi, tuy hắn căn bản không cần thở, hắn chỉ thông qua tư thái này, để bình tĩnh tâm cảnh hỗn loạn.
Chỉ cần nàng còn sống, tình huống gì ta cũng có thể tiếp nhận.
Hơn 1000 năm ta bị nhốt lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, còn có cái gì không thể tiếp nhận.
Huyết lệ cười thảm, mà thầm thầm ở sau khi phát hiện Khương Chú Chiết hãm hại ngươi, lại đem lão tông chủ hại chết, từng tìm Khương Chú Chiết huyết chiến một trận.
Khương Chú Chiết đối với mặt thầm thầm lại là mối tình thắm thiết, khi chiến đấu, hắn từ đầu tới cuối lưu tình, không thật sự hạ sát thủ, còn chuẩn bị đem mặt thầm thầm giam cầm lại.
Nhưng, ở trong chiến đấu, Khương Chú Chiết lại phát hiện mặt thầm thầm có thai.
Hắn biết đứa nhỏ đó là của ngài, vốn lưu tình khắp nơi, hắn đột nhiên phát cuồng, bỗng mất khống chế.
Sau đó, mặt thầm thầm bị thương nặng, một thân gân mạch mạch máu hầu như toàn bộ căng đứt.
Là cha ta ở lúc Khương Chú Chiết thần trí thác loạn đem mặt thầm thầm bị thương nặng cứu đi, mang theo mặt thầm thầm từ đó thoát ly huyết sát tông, trốn xa đến thiên lục đại lục.
Sau khi đến thiên lục đại lục, cha ta còn có một bộ phận môn nhân huyết sát tông chung với lão tông chủ, vì kéo dài tính mạng mặt thầm thầm, chỉ có thể lấy bí thuật huyết sát tông, đem mặt thầm thầm lấy kén máu phong ấn lại duy trì sinh cơ.
Mặt thầm thầm bị phong ấn ở trong kén máu, không để sinh cơ trong cơ thể trôi đi, chỉ có linh hồn ý thức đơn giản.
Vốn, bà hẳn là rất sớm trước kia có thể đem đứa nhỏ sinh ra.
Nhưng bởi vì sinh cơ trong cơ thể bà quá yếu, thương thế quá nặng, lại luôn ở trong kén máu phong cấm, đứa nhỏ kia.
Kéo dài suốt hơn 1000 năm thời gian, mới ở 25 năm trước sinh ra.
Nếu không cần đứa nhỏ này, không đem lượng lớn huyết khí cùng sinh cơ rót vào trong cơ thể đứa nhỏ, mà thầm thầm thật ra có thể sớm khôi phục một chút.
Nhưng bà vì đứa nhỏ tình nguyện ở trạng thái phong cấm hơn chục năm, vẫn cố ý muốn sinh ra.
Kết quả, đứa nhỏ thì thuận lợi ra đời, nhưng trạng thái của mặt thầm thầm trở nên càng thêm không ổn, nay ngay cả ý thức đơn giản cũng không có nữa, sinh cơ cũng càng ngày càng yếu.
Hiện tại thân thể mặt thầm thầm bị kén,
góc truyện audio.com,
máu bao lấy, ngâm ở trong ao máu chuyên môn, dựa vào cái này để duy trì sinh cơ, mà linh hồn đã suy yếu đến mức không thể câu thông.
Cách chương.